giờ trước phá đại thừa quả môn. Thấy quả môn này là nương nơi thân, cõi và phước trí viên mãn của Phật, quả gia hộ gìn giữ thân và cõi mình hiện ở. Bài pháp môn giáo hóa chúng sanh, pháp này nguyên mật trung thực, rời ngoài ngôn thuyết lý giải lệ có ba tâm: một trên ngôn tâm, hay là tâm trên ngôn, đây tức là mật tâm, lấy từ chú làm pháp môn, nghĩa là các giáo phái về hiển đều liên hệ nơi thân tha thọ dụng của Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, từ thuận căn cơ chúng sanh, kéo bài ngôn thuyết duy chết thành văn tự, thực chẳng phải là pháp chất chân duyên tâm ngài các kinh đạo nhật vân vân và các chú ngữ là pháp chân tên Phật quả. Trong đó danh cú văn thân giáo nghĩa hạnh tu cho đến thành công đức, mỗi mỗi pháp đều chân nên gọi là chân ngôn. Lại các chú ngữ nói ra đó là pháp chân của Phật tự chứng tự giác, chẳng phải theo cái viết của trời, người, nhị thừa và Bồ Tát. Do không biết mới gọi là mạch, thực thì chẳng phải mạch. Nếu có người hay trì tụng quán tưởng đến thành Phật, tức tự mình có thể biết rồi. Chú văn được lưu thông nhất đó là chú đại bi, ngoài ra thì không biết rõ. Chú đó sở dĩ không thể giả được là chính công đức pháp tánh tự chứng trên Phật quả chỉ dùng phạm âm để biểu thị thôi. Chủ yếu cái việc trì chú là ở ta nghiệp tương ưng, như hình thức của thân tai hẳn cùng với miệng tụng mỗi mỗi được phù hợp, như chú đại biên văn mỗi câu đều có pháp ấn. Tâm quán chữ phạm, tức là chữ phạm là chữ ác hay là chữ lam mà quý vị tới chùa thường thấy dưới cái trong chùa hay vẽ đó, hay vẽ ở trong cái lồng kiến, gọi đó là quán tưởng ấn lời chữ ba cùng ba nghiệp thân miệng ý nhất trí thì được sự gia trì của Phật, tức thân thành Phật và tuyên diễn chân lý đó. Đây là nói về chân ngôn tâm. Thì quý vị đã biết rằng chân ngôn tâm mà thường thường ở Việt Nam chúng ta thấy các chùa các nơi hay từ chú mỗi vô tụng cái gì là tụng chú đại bi trước. Đây tôi nói hơi ngoài văn tự một chút, chính làm đây tôi có cảm thấy có một cái buồn là ở trong chùa mình tu chứ còn tổng hợp quá đổi. Tổng hợp bằng cách nào? Ví dụ một thời kinh đó, có nào là thiền tông mà tịnh độ tông mà chân ngôn tông thì dồn chung ra một thời có đủ hết. Rồi nếu tụi tu vài biết không biết thì tu pháp nào cái nào cũng có. Ví dụ vô khai kinh cái tụng viết đại bi, đại bi tức là mật tông, rồi qua tụng một thời kinh là cái niệm Phật, niệm thâu chối thì đó là tịnh độ. Rồi trong đó lại có những cái lời nguyện thì cái tính cách là thiền. Rồi như vậy đối tượng là không biết. Người Phật tử Việt Nam tới chùa hỏi cái chùa này tu về pháp môn nào, mình cũng không biết tu pháp nào. Cứ vô đó là thấy có tụng kinh, rồi thấy có trì chú, rồi thấy cả niệm Phật, rồi thấy có đủ hết. Ví dụ như tôi nói về cái thời sám hối, thì như vậy mà pháp lại sám hối đó, thì trên đó mình thấy rõ ràng là hình thức của thiền tông. Như nói là nhã kim pháp tông bất vị tự cầu nhân duyên xuất báo thanh văn duyên giác cho các nải trí duyên thừa Bồ Tát duyên y tối thượng thừa pháp Bồ Đề tông, đó là thiền. Tự như vậy là trong đó là nào là thiền, nào là tịnh, nào là mật gì dồn chung, rồi không biết tu sao. Rồi cái gì mình cũng có mà cái gì cũng không đến nơi đến chốn. Cho nên tôi mới nói rằng nếu mà như vậy thì Phật pháp nó chỉ ở một chỗ và chỉ không được. Cho nên cái đường lối, đây là nói xa một chút, đường lối mà chúng tôi đề trước dưới tính cách của tu viện đó là cái đường lối tách ra tịnh độ thì chuyên tịnh độ, thiền thì chuyên thiền, mật là chuyên mật. Cái nào làm đến nơi đến chốn cái ấy, thì một cái mà vào được thì thấy tất cả. Phật pháp nói chung chẳng khác nào như một cái ngôi nhà nhiều cửa. Nếu người ở cửa trước thì cứ vào ngay cửa trước, người ở cửa ngang hông thì cứ đi vào cửa hông, người ở phía sau thì cứ bước vào cửa sau. Chỉ cần vào khỏi cửa thì chúng ta đều gặp nhau và đều thấy tất cả trong nhà. Chứ còn cứ nói rằng phải đi cửa trước mới vào nhà mà tiếc gì ta đang đứng cửa sau. Còn hết tôi đồng thời vô ba cửa thì càng dư lý, ba cửa đồng thời vô được không? Đó. Và chính cái chỗ đó, cho nên gần đây có một số vị nói thế này. Tôi thấy ở trong cái lối mà giải thích về cái thiền tịnh không tu, tức là tu thiền và tịnh hai cái đồng tu một lượt, thì nói mình tu á, nếu mà tu thiền mà có tịnh độ nữa thì như cọp một sừng chân dân thì như vậy đó, thì phải hai cái đồng tu. Thì lúc đó ở Dịch Bổn, ngài Bạch Ẩn là một vị thiền sư nổi tiếng ở Dịch Bổn, ngài ví dụ, ngài nói ví dụ có người qua sông, dưới sông có hai chiếc bò hay là nhiều chiếc bò đang đậu, người cứ đứng một chân bên này, chân bên kia, cứ ông hỏi đứng qua sông, thì hỏi qua tới sông không? Hai chân hai chiếc bò, thì như vậy chỉ cần mình bước xuống một chiếc bò thì người thắng đưa mình tới sông. Chứ nữa là phải đi hai chiếc một lượt. Thì đó, thì nếu chúng ta đã hiểu rõ là Phật dạy, Phật dạy thì một phương pháp nào mà mình đi tới nơi đến chốn thì mình đều vào được ngôi nhà Phật pháp. Mà rồi mình là bò đi một lượt hai pháp thì không khác nào như trả bò qua phòng một lượt hai đò. Thì như vậy chỉ là phiền rộn mà không kết quả. Đúng cái lẽ đó cho nên chúng tôi nghĩa là thấy rằng tôi ví dụ như thế gian và cái học thuật thế gian cũng vậy. Khi chúng ta mới bắt đầu đi học AB cho tới lớp nhất thì trong thời gian đó chỉ cần dạy chúng ta cái gì? Dạy cho viết, viết chữ cho chúng, rồi được nhiều dân cờ viết phân tích một câu vân vân, là như vậy có ngôn ngữ và lập ngôn ngữ được, trình báo việc thôi. Rồi chút ít tháng 6 rồi lên tới trung học đó, thì chúng ta học cái gì? Cái gì cũng học hết, môn nào cũng biết qua qua hết. Nhưng mà muốn trở thành con người thực có tài thì lên đại học không cho phép chúng ta lộn xộn nữa, mà đâu ra đó hẳn hòi lựa từng môn đúng theo sở thích của mình, học một môn thì mới dùng được. Thì như vậy cái đi ra mà dừng được là các phải đi từng môn. Còn cái học nó tổng quát đó thì chỉ có thể làm thi ký cho thầy kia, người ta sai thì được, chứ còn không đến nơi đến chốn. Thì Phật pháp cũng vậy. Ngày xưa mà mới vào chùa như mấy ông điện nhỏ thời xưa thì vô học thuộc lòng, nào là cảnh sách, nào là lực, nào là vai nghi, rồi những danh từ đó. Nhưng mà làm lên tới trung học á, thì học hết các tông phái. Cũng như bây giờ tôi giảng những cái gì đó là tính cách trung học á, giảng tâm tịnh độ, giảng tâm chuyên môn, giảng thiền tâm nhân, rồi viết qua hết. Rồi sau cái viết này quý vị chọn một tâm. Nếu là thích về tịnh độ thì chuyên tịnh độ, thích thiền chuyên thiền, thích chuyên môn thì chuyên chuyên môn. Thì như vậy đó, qua cái trung học là cái tổng hợp đó, thì chúng ta phải có cái chuyên khoa, tức là chuyên một môn nào thì nó đạt đến cái chỗ chú chính của nó. Vì chúng ta thấy hiện giờ trong các chùa thì mình chưa là dùng cái tổng hợp mà chưa có cái chuyên, cho nên chúng ta đề nghị là những tu viện sẽ lập riêng ra chỗ nào chuyên về thiền thì để là thiền viện, chỗ nào chuyên về tịnh độ gọi là tịnh viện, chỗ nào chuyên về mật tông thì gọi là mật viện, như vậy nó là tùy chỗ mà mình chuyên. Và cái người hướng dẫn đó phải thực hiện, phải tu tập và nghiên cứu cho sâu về cái đường lối tu của mình. Thì như vậy, tức là như tôi nói khi nãy, ba bốn cửa vào nhà tùy theo mỗi người, đứng mỗi chỗ, đi mỗi cửa nào cũng có thể vô được nhà hết. Mà khi vô nhà rồi thì chúng ta sẽ gặp mặt nhau hết. anh em vô mới làm. Nhưng mà khi vào cửa thì có thể đi cửa khác, nhưng vào nhà thì không ha. Thì như vậy khả dĩ chúng ta mới có thể tiến tới cái chỗ viên mãn của sự tu hành. Chứ còn nếu mà mình cứ chấp cái tổng quát nó hoài thì không đi tới đâu hết. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái đường hướng mà hiện giờ chúng ta cần phải có một cái nhận thức để rồi bắt đầu chúng ta thực hiện. Thì sở dĩ chúng ta giảng buổi này là để cho quý vị biết tổng quát. Tổng quát rồi sau đó quý vị lựa chọn thích cái nào thì chọn cái đó để mà tiến. Và trở lại vừa tâm tinh ngôn, tức là mật tâm. Thì trong đây nó là lấy cái trì chú làm pháp môn, tức là chuyên môn đọc một câu thần chú hay là một bài thần chú nào đó mình thích. Ví dụ có người họ chuyên dùng một chữ án lao, án lao, án lao, hoặc án chí long, án chí long, tức là trì chú chuyển đề. Rồi họ để cái chữ án ở trước mà họ quá con mắt thì nhìn chữ án, rồi cái miệng thì đọc câu thần chú, rồi tay thì bắt ấn ấn chuyển đề, ngồi duyên chỉnh, ngồi kiết già. Thì như vậy đó là gọi là tu về mật tâm. Rồi hoặc giả có người trì chú đại bi rồi cũng bắt ấn, rồi cũng quán chữ lam hay quán chữ án. Thì như vậy con mắt quán chữ thì trụ tâm vào chữ đó, rồi tắt miệng đọc, rồi tai bắt ấn. Thì như vậy gọi là ba niệm. Ba niệm là thân, miệng và ý đều là nghiêm chỉnh, nghiêm chỉnh thanh tịnh. Cho nên gọi là ba cái thân, miệng, ý tương ưng, ba cái nó hợp nhau thuần thanh tịnh rồi thì lúc đó mình sẽ ứng nghiệm được cái trí thấy rõ những cái bí mật mà hồi xưa đến giờ mình không hiểu, từ đó mình thấy rõ. Thì như vậy cái này gọi là mật tâm, không cần cách nghĩa, câu thần chú không có cách nghĩa gì hết. Chú là tên là đọc án lao hay là đọc cũng như chú đại bi, chú mình đọc cái thần chú như vậy là không cần nghĩa gì hết. Chú đọc, đọc hoài tâm, đọc miệng đọc, rồi con mắt quán chữ thân thì ngồi kiết già, tai thì bắt ấn. Chú như vậy mà nghiêm chỉnh kỳ mãi thì một ngày nào đó tự mình phát huệ ra rồi mình biết, chứ không có cần nói. Tại là khi chưa biết thì gọi là mật, và cái chuyện biết rồi thì hết mật. Vì vậy cho nên nói rằng thần chú là không có giải. Người nào giữ giải thần chú thì người đó chưa biết về mật tâm, nhưng không có giải. Vì vì cái đó cần cho mình có một niềm tin. Nên thiệt ra cái tu này thì linh nghiệm ghê lắm. Nhiều người tu lúc thì có cái hiệu nghiệm lạ thường, nhưng mà người tu mà cầu giải thoát thì ít, mà tu lúc để bị bệnh rồi để mà làm cái linh thiêng thì nhiều. Cho nên rồi cái mặt tâm nó biến thành nó lệch lạc, rồi thành lâu ngày trở thành tà. Cái đúng ra mặt tâm là cũng một phương pháp tu giải thoát. Rồi tôi nói lại cho quý vị thấy, cái chủ yếu của nhà Phật dạy tuy có phương pháp khác nhau nhưng chung quy đều là một mối chứ không hai. Như giờ niệm Phật thì quý vị nhớ cái cách niệm Phật đó, thì niệm niệm Nam Mô Di Đà Phật, tay là chữ tịnh hạt, tịnh hạt, rồi tâm mình nhớ, nhớ Phật A Di Đà, thì tức là quán. Tâm mình là quán Phật A Di Đà, niệm thì niệm danh hiệu Phật, tay là chữ, ngồi cũng ngồi bắn và tiếp già, thì cũng là ba cái thân khẩu ý tương ưng. Rồi thần chú cũng vậy, miệng là tịnh chú, con mắt thì quán chữ á, còn cái thân thì bắt ấn, thì cũng là ba cái tương ưng. Rồi tu thiền cũng vậy, ngồi kiết già ngay thẳng, rồi mình đến hơi thở hay là mình quán tứ niệm xứ hay cái gì đó thì cũng tâm quán, con mắt thân đều ngồi ngay thẳng, thì như vậy cũng ba nghiệp tương ưng. Thì nói tóm là ba cái nghiệp đó mà thuần thanh tịnh rồi thì sẽ hợp với Phật pháp, không có gì hết. Nhưng mà phương tiện vào có khác. Tại sao có khác? Ví dụ người thích linh thiêng, trì chú sẽ có linh thiêng, và họ ham trì chú, trì chú đúng pháp thì cũng đều được giác ngộ. Còn người thì nói tôi giờ yếu đuối quá, phải nhờ Phật độ đi thêm nữa, tôi mới có thể làm được. thì cứ niệm Phật A Di Đà đi là rước. Còn nếu mà mình phải diệt lấy cái nghiệp của mình thì cứ ngồi thiền đi, thắng thiền đi rồi mình diệt hết nghiệp của mình. Thì như vậy ai cũng tu được hết. Cho nên nói là chỉ có một cách thì cái người mạnh ví dụ nó tu thiền hết thì cái người mạnh tu được, cái người yếu nó tu là nó thấy tự lực được, nó phải nhờ tha lực chứ độ thì lúc đó làm sao. Còn nếu mà mình nói là ỷ lại và tha lực hết thì những người nó tu cũng thích ỷ lại thì làm sao. Còn người mà nó nói là mình phải tự tu, mình có những cái bình thường rồi sao ta mình thanh tịnh mình sẽ được thấy Phật, thì có người nó không thích. Tôi thích cái gì linh thiên quyền bí, cho họ đọc thần chú không biết nói gì, như an hay lệ rồi chưa không biết nói cái gì hết, mà cứ đọc đi rồi có linh thiên rồi cũng tu được. Thì như vậy mình thấy Phật chế đủ cách để mà giáo hóa chúng sinh. Cái đó gọi là cái lòng từ bi tha thiết của Phật, muốn độ tất cả hạng người. Cho nên Phật mới lập ra nhiều phương tiện, rồi chúng ta học những phương tiện đó chúng ta phải hiểu tồn tại, tức là mình phải thông suốt, đừng có bị hạn cuộc. Thì lúc đó mình thấy tâm nào cũng là quý hết. Nếu người biết tu đúng thì đều bước vào được nhà Phật pháp. Chứ cần đừng có nói à như vậy tôi tu tâm này là cao, tâm kia là thấp, cái này là hay kia là dở, đó là sai. Sai là cái người đó người chấp, và người hiểu rồi thì cái tâm nào nó tu đúng thì đều bước vào nhà Phật pháp được, còn nếu sai thì đều là lệch lạc. Vì vậy cho nên chúng ta hiểu rằng cái lối tu về tịnh độ hay chân môn hay là thiền vân vân, tuy cái danh từ có khác nhưng chung quy cũng là không hai, mà đều mỗi cách khi lập ra thì tất nhiên cái hình thức phải xa biệt. Mình đừng có cách cái hình thức đó mà mình lại thấy cái chỗ chung cục nó không có xa biệt đó thì mình không còn có chống trái nhau. Nhưng mà nói về cái mật tông thì có nhiều người trì chú rất là kết quả, trì chú linh thiêng lắm, muốn gì được nấy. Nhưng mà nhiều khi chính cái linh thiêng nó là tai họa, rồi muốn gì được nấy, muốn gì hết cho nó chạy, nó thành đất tà. Cho nên trì chú thì rất là hiệu nghiệm mà rồi cũng dễ lệch lạc. Nhưng mà nói vậy không phải người nào trì chú cũng linh, mà có người trừ linh, có người trừ hưởng linh. Tại sao vậy? Họ thì ta nói theo câu thế gian nó, họ nói rằng linh tại ngã mà bất linh cũng tại ngã. Thấy không? Linh tại mình mà không linh với tại mình, đó là một điều mà chứng thực. Như lúc tôi còn ở chùa Phước Hậu ở Trà Ôn thì một hôm đó có một người họ theo ở quê họ gọi là mắt đằng dưới, tức là một cô thiếu nữ mà bị bệnh mà điên đương á, người ta gọi là mắt đàn dưới, là đang lên chùa để cầu xin. Rồi lên chùa thì sư cụ sai thầy Hoàng Phú, tức là thầy trụ trì chùa Phước Hậu bây giờ, để dẫn chứng tụng kinh cho cô. Thầy Hoàng Phú thì theo tục lệ ở chùa hay có lấy cái mỏ nhỏ để trên đầu người bệnh gõ cốc cốc tụng chú đại bi. Nhưng mà thầy tụng cốc cốc gõ hồi cô đó lên, lên được bóng đá linh tinh như là chạy hết. Thì như vậy thần chú coi như không linh. Cái cuối cùng họ thỉnh sư cụ trước, thì sư cụ cũng cái hỏa đó và cũng thần chú đại bi, chưa sư cụ để lại gõ hỏa cốc cốc tụng hồi thôi lại khóc quá chừng quá đỡ, rồi ngã ra chịu cho rồi thôi mặn. Thành ra như vậy rồi mình thấy biết nói sao. Như vậy chú đại bi linh hay là không linh? Thì đó, cho nên tôi mới nói là câu linh tại ngã và bất linh cũng tại ngã. Nếu mình có đủ đức đủ hạnh thì cái câu thành chú nó rất là dễ nghiệm. Còn mình không đủ đức, không đủ hạnh thì câu thành chú không có linh duyên gì hết. Cũng tỷ lệ như ông thị trưởng ở đây, thật là ông thị trưởng thì ông nói ra chúng ta lệnh câu gì đó thì có giá trị. Và nếu người nào giả làm thị trưởng học cái câu ông thị trưởng nói thì sao? Nói là không ai tin hết, không ai sợ hết, thì cũng vậy đó. Nếu là cái gì nó có thật có công á thì cái lời nói nó có giá trị, còn ở công nó không có thật thì cái cũng vô lời nói đó mà nói không ai tin, không có giá trị gì. Vì vậy cho nên cái trì chú, nếu mà người nào mà thanh tịnh đứng đắn đúng pháp mà từ chú thì có triệu người phi thường, còn những người mà lâu thôi thì rồi cũng đau, cũng có đau hết. Đó là đại ý về mặt tâm.